đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả, và hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình vẫn do chị Phương Nam phụ trách hôm nay, bởi vì chị Vũ Thanh Thủy đi vắng. Và chương trình này thì hàng tuần đến với quý vị một lần do chị Vũ Thanh Thủy là người đứng ra phụ trách, nhưng mà mỗi khi chị đi vắng thì lại có những người khác. Và hôm nay vẫn tiếp tục trong cái chủ đề mà kỳ rồi chị Phương Nam nói. Thưa, xin chào chị Phương Nam ạ.
Chào cô Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị. Thì trong mùa Giáng sinh này, tuần trước chúng ta đã nói đến cái chủ đề là làm cách nào để chọn quà, mua quà cho ngày lễ Giáng sinh. Thì tại vì tuần trước chúng ta còn khá lâu hơn để chúng ta chuẩn bị mua quà cáp, thì bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là đến ngày lễ Giáng sinh. Thì có lẽ là chúng ta sẽ nên nói những cái chuyện cụ thể hơn là làm cách nào để chúng ta có thể ăn mừng ngày lễ Giáng sinh. Tại vì như hôm trước chúng ta đã phân tích rồi là ngày lễ Giáng sinh không phải là ngày lễ chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà thôi. Nó còn có ý nghĩa rất là quan trọng là ý nghĩa gia đình. Và chúng ta trong chương trình Tình yêu và gia đình thì đây là một dịp để chúng ta tạo cơ hội để có những cái sinh hoạt đầm ấm trong gia đình, để tạo nên cái tình thân thiết chặt chẽ trong gia đình với nhau. Thì thấy rõ ràng là đây là một cái dịp mà toàn quốc được nghỉ, tất cả mọi nơi được nghỉ, gần như là hầu hết các quốc gia khác cũng được nghỉ. Thành ra thí dụ như trong gia đình của chúng ta cả nguyên năm thì nhiều khi phải đi làm việc tất bật vì cuộc sống, vì công việc làm ăn. Mà nhiều khi gia đình của chúng ta có thể có những đứa con, có những người anh chị em, có những người họ hàng không có ở gần nhau trong một thành phố. Thì đây là một cái dịp mà toàn quốc đều được nghỉ. Và đa số chúng ta không những được nghỉ trong ngày lễ Giáng sinh mà còn được nghỉ nhiều khi còn bắt cầu nguyên cái weekend, hoặc là bắt nghỉ từ Giáng sinh sang đến ngày New Year. Thì đây là một cái dịp mà chúng ta cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể sinh hoạt gia đình. Thì bây giờ chúng ta hãy nói một cách cụ thể làm những gì để đón lễ Giáng sinh. Thì ngoại trừ những thủ tục tôn giáo mà quý vị có thể biết trong cái tôn giáo của mình, thì đây là một dịp mà chúng ta nói đến để cho tất cả mọi người, dù không phải là trong tôn giáo của mình, thì cũng vẫn có thể đây là một dịp để có thể tạo nên một cái sự sinh hoạt gia đình ấm cúng. Thì làm gì để chúng ta có thể đón Giáng sinh? Thì có lẽ là trong cái suốt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì đây là một cái dịp để quý vị có thể đóng góp bất cứ lúc nào để chúng ta biết là chúng ta làm được những gì.
Chung là trong cái kỳ dịp Giáng sinh này, nếu quý vị ăn mừng theo phương cách nào, theo kiểu gì, với những cái truyền thống, với những cái tập tục gì trong gia đình, thì quý vị cũng cứ gọi và chia sẻ để chúng ta nhận ra rằng nhiều khi mỗi một gia đình lại có một cách, phải không ạ? Thì rất là thú vị. Có nhiều người mình biết rằng dù rằng sống ở Hoa Kỳ thì cái ngày lễ tạ ơn người ta tập tục ăn gà tây, nhưng mà nhiều gia đình Việt Nam vẫn nhất định không ăn gà tây, ăn những món khác đặc biệt
vẫn
của Việt Nam thôi.
Ăn chả giò, bún chả hoặc là bún riêu.
Vâng. Nói chung là mỗi một người đón mừng mùa lễ Giáng sinh theo phong cách của quý vị như thế nào trong gia đình sẽ làm sao, mời quý vị cũng gọi và chia sẻ 713-664-8002, 713-664-8002. Mà chị Phương Nam, Kim Thoa biết rằng là những gia đình mà càng đông người đó thì mỗi lần đoàn tụ hội họp và lễ lại thì rất là vui. là bởi vì gia đình của đại gia đình của Kim Thoa mà hồi trước mỗi một lần mà đoàn tụ lúc còn ông bà cụ thân sinh đó thì đoàn tụ về hết thì thật là một ngày hội lớn, bởi là từ con cái cho đến cháu chắt rồi hai bên dâu rể, đó là mọi người có dịp gặp gỡ nhau rất là thích thú, rất là vui và chỉ muốn kéo dài cả tuần, phải không chị?
Vâng, là tại vì dịp này là cái dịp mà cái thời điểm tốt nhất, ai cũng có thể được nghỉ, không phải sắp xếp, không phải sợ là người này được nghỉ, người kia không. Thành ra đó là cái thời gian thuận tiện. Thì chúng ta thấy cái dịp lễ Giáng sinh có lẽ là cái điều đầu tiên mà chúng ta làm được là trang hoàng nhà cửa.
Vâng.
Không ạ?
Trang hoàng nhà cửa. Để cái bầu không khí nó mới hứng khởi, mới thấy
vâng.
Nó khác với ngày thường.
Vâng, mà trang hoàng nhà cửa của ngày lễ Giáng sinh thì có cái gì? Bắt
chắc buộc. Phải có đèn.
Phải có đèn. Có đèn nhiều hay ít, phải có đèn. À, và nếu một cái sự trang hoàng tiêu biểu là có một cái cây Noel, thì cái cây Noel có thể là một cái cây bé tí để trên bàn, hoặc là một cái cây khổng lồ để trong phòng khách. Thì đó là những cái gọi là những cái tượng hình, tượng trưng cho ngày lễ Giáng sinh. Và có thể rất nhiều quý vị trang hoàng răng những cái cây garland, những cái cây thông.
Những cái tràng mà giống như là có nhiều người thì lấy đồ giả, mình miễn là những cái tràng dây sẽ giả những cái cây, nhưng mà có nhiều người thích đồ thật để nó có mùi thơm. Thì mỗi một lần mà họ treo những cái thí dụ vòng hoa thay vì bằng giả
plastic
để năm này qua năm nọ gắn đèn sẵn, thì nhiều người lại thích xài những cái nhánh thông quấn vào đó thì nó thơm lưng cả một cái phòng.
Vâng, thì đó là những cái tiêu biểu, dù chúng ta ít hay nhiều, nhỏ hay lớn, có một hình ảnh của cây thông hoặc hình ảnh những cái cây răng đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy Giáng sinh. Và một cái rất là đơn giản là cái hoa, cái chậu hoa Giáng sinh đó, cái chậu hoa đỏ đó. Nhiều khi chúng ta không cần phải trang hoàng nhà cửa một cách kinh khủng từ ngoài vào trong. Nhưng
chỉ cần có một cái gì đó biểu tượng cũng
cần
được.
Có một chậu hoa đỏ Giáng sinh.
Hoa trạng nguyên đó chị.
Hoa trạng nguyên đó. Để trong nhà là chúng ta sẽ thấy cái không khí Giáng sinh nhà.
Đúng như vậy.
Rõ ràng.
Nhưng mà bây giờ thì chúng ta xin được mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây.
Tôi tên là Quốc. Tôi không có cái gì đóng góp vào chương trình, nhưng mà tôi có một chút ít nhận xét về cái chương trình này đó. Chương trình của các cô làm rất là hay và khác với chương trình của các ông. Chương trình của các ông thường thường gọi cái là bên kia đường dây nói là kính chào bác sĩ, tiến sĩ, rồi giáo sư, tiến sĩ, rồi bên kia trả lời lại là kính chào giáo sư. Nhưng mà các cô tuyệt đối không có chỉ đó. Mặc dù các cô cũng là bác sĩ, cũng là tiến sĩ, nhưng mà các cô xưng rất là thân mật, khi nào cũng nói chị và em, như là cô Thanh Thủy, cô Thu Nga, cô Phương Nam, cô Kim Thoa và cô nhiều cô trên chương trình. Tôi rất là thích cái chương trình này, là các cô rất là bình dân, đi thẳng vào làm người, đi thẳng vào gia đình, các gia đình chúng tôi coi như là một người trong gia đình, nên chúng tôi rất là thích cái chương trình này.
Vâng, cảm ơn ông Quốc rất là nhiều. Như vậy thì ông Quốc có chuẩn bị gì cho ngày lễ Giáng sinh không?
Đúng mà, thì cũng như mọi người cũng chuẩn bị một ít quà cho các cháu, rồi cho các anh chị và các em.
Vâng.
Thì cũng tụ họp lại trong cái ngày đó là ở xa đều về hết.
Vâng.
Tụ họp lại gia đình thì cũng vui vậy đó, rất.
Vâng.
Vui. Cái như các cô nói là nó bây giờ không phải là cái ngày lễ của tôn giáo mà ngày lễ của tất cả.
Vâng, của tất cả.
Rất vui cái chương trình này.
Dạ vâng, cảm ơn ông
Quốc. Từ khi mà chúng tôi mới đặt chân tới đây, rất là buồn khi là năm 75 đi kiếm một người Việt Nam không ra, mà kiếm một vài người Việt Nam mà trở về nhà qua cái ngày lễ Giáng sinh đó. Rất là thích thú và nhớ mãi.
Vâng, vậy cảm ơn ông Quốc rất nhiều. Như vậy thì từ giờ đến cuối chương trình ông Quốc nhớ nghe hết nha. Xong rồi ông Quốc sẽ xem nếu có cái ý nào mà ông Quốc nghĩ là có thể áp dụng được trong cái việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, thì ông Quốc cứ việc làm theo nó để chúng ta có thể có một cái ngày lễ Giáng sinh nó rộn ràng hơn, nó ấm cúng hơn trong gia đình.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Và chúng tôi xin được mời người kế tiếp. Vâng ạ, xin cho biết tên ạ. Dạ, chúng tôi đã nghe.
À, tôi Peter, tôi góp ý. Trong cái chương trình mấy cô nói trên đài đó, tôi thấy rất là hay, rất giúp ích cho mọi người để nghe và rất là ý nghĩa. Tôi mong muốn cái chương trình này được tiếp diễn mãi và chúc các cô khỏe mạnh trong buổi lễ này.
Vâng, cảm ơn ông Peter rất là nhiều. Vâng, cảm ơn ông có cái lời đóng góp đó. Thì trong cái chương trình tình yêu và gia đình của cái dịp lễ đón Giáng sinh ngày hôm nay, thì chúng ta đang nói đến những cái cách cụ thể để có thể làm cho cái việc mà ngày lễ của chúng ta được tốt đẹp hơn. Thì những cái việc mà chuẩn bị này nó có thể rất là đơn giản, nhưng nếu chúng ta không phân tích ra, nhiều khi chúng ta quên mất. Thành ra là
riêng ông thì không biết ông có ăn mừng trong gia đình hay là như thế nào không, thưa ông?
Ông có trăng đèn kết hoa không?
Không, các con dẫn đi đãi tôi ở các chỗ ăn rất là vui mừng. Nhưng mà cái chương trình này đó, tôi thấy các cô làm rất là hiệu quả, rất là tốt đẹp, giúp cho con người xa xứ của chúng tôi rất là happy trong những cái mùa Noel này. Cảm ơn rất nhiều.
Như vậy là ông chia sẻ là vậy là chỉ đi ra ngoài ăn nhưng mà cả gia đình không có đoàn tụ lại rồi lấy quà gì, hay là nghĩa là có cái thông, hay là hồi các cháu còn nhỏ có vậy không, thưa ông?
Dạ thưa cô, là tôi là các con sống có gia đình ở phương xa cả, ở nhà chỉ có hai vợ chồng già, sống chỉ có nghe đài và nghe những cái tâm sự của các cô ở trên đài, rất chúng tôi nghe rất là thích hợp.
Một năm một lần ngày lễ này các anh chị không về cùng đoàn tụ với gia đình hả, thưa ông?
Dạ, năm ngoái thì nó về, năm kia thì có về, nhưng mà năm nay thì các cháu nó cũng bận việc xa, làm việc xa cho nó mà các cháu không có về.
Vâng, như vậy thì năm nay ông nhớ làm một cái gì đó để cho căn nhà mình nó có một cái vẻ Noel. Như nãy chúng tôi có nói là ông có thể mua một cái chậu hoa trạng nguyên để trong nhà, thì nó cũng làm cho cái không khí gia đình nó có cái màu sắc của Noel, mà của Christmas, mà chúng ta không cần phải làm gì nhiều. Rồi chúng ta nếu mà ông có mua quà cho bà, ví dụ vậy, thì ông cũng bây giờ thay vì ông lấy cái gói quà ông đưa thẳng, thì bây giờ ông chịu khó, ông lấy cái giấy đẹp đẹp ông gói vào, ông để một cái nơ để lên, thì nhìn nó cũng sẽ thấy rất là Christmas. Rồi trong nhà ông có thể vặn nhạc Giáng sinh lên. Thì chúng ta chỉ cần một điều rất là đơn giản. Nếu ông không có những cái băng nhạc thì ông có thể vặn radio đó. Radio, cái đài FM đó. Thì ông vặn cái nhạc Giáng sinh lên. Thì chính những cái âm nhạc đó nó sẽ tạo nên cái hoàn cảnh cho mình. Mình nghe cái nhạc Giáng sinh, mình nhìn một cái chậu hoa trạng nguyên, và mình nhìn cái gói quà trên bàn, là mình sẽ thấy màu sắc của Giáng sinh.
Vâng, thấy nó có một cái sự rộn rã của một cái mùa lễ đặc biệt trong năm đó. Và trước khi mà chúng tôi mời người khác thì với những người là như ông nói, chúng tôi cũng có thể mường tượng được là bởi vì con cái bây giờ lớn ở phương xa, có khi về được, có khi không. Và cá nhân của Kim Thoa đó, chị Phương Nam và quý thính giả cũng biết, khi mà các cháu lớn hết rồi, rồi đời sống bận rộn đó, mình thấy mỗi lần mà dựng một cái cây Noel xong rồi sau đó thu dọn rồi trưng bày cho ông mệt quá. Bây giờ chúng tôi mua một cái cây Noel bé để ngay trong bếp, tại vì bếp là chỗ mình đi ra đi vào suốt ngày, cắm lên là đèn sáng rồi, tức là vẫn có không khí Noel.
Vâng, chỉ một cái gì đó chấm phá thôi. Và cho những người ở nhà không có đông con cái về như là Hà, như là ông bà, thì có một điều tôi có thể đề nghị là ông có thể nói bà lên xe đi một vòng, quanh phố, đi một vòng, đi ra shopping mall, đi một vòng qua những cái con đường nổi tiếng ở Houston mà người ta có trăng đèn đó. Thì mình xem những cái cảnh đèn, rồi mình ra ngoài mall, mình nhìn. Mình không cần phải mua sắm nhiều, mình chỉ ngồi ở trong cái chỗ shopping center đó. Mình xem thiên hạ đi ra đi vào, tấp nập rộn ràng, mình cũng có tạo được cái niềm cảm hứng của ngày lễ hội. Thì cái đó là những điều mà chúng ta làm rất là dễ. Nếu mà ông còn có thể làm hơn được nữa thì ông cũng mở cái, nếu ông có dùng được internet và quý vị bên ngoài có dùng được internet thì hãy mở internet và bấm lên những điều có thể làm được trong ngày Christmas, rằng họ sẽ có muôn vạn cái ý để cho mình làm, từ những cái đơn giản nhất như này chúng tôi nói là nó có những cái danh sách, những cái con đường mà trăng đèn đẹp để cho mình lái xe đi, rồi mình chỉ cần xem cảnh đèn đóm, rồi mình đi đến trong mô, mình nhìn thiên hạ, nhìn trang hoàng là mình cũng thấy rộn ràng, và mình nghe nhạc Giáng sinh. Rồi có những cái khu subdivision đó, những cái khu phố, chẳng hạn như chúng tôi ở khu Sugarland, thì chúng tôi biết là ở cái City Mall, họ có trình bày những cái nhạc Giáng sinh của những cái em bé ở trong các trường trung học đi ra hát nhạc Giáng sinh thôi. Thì chúng ta chịu khó ra khỏi nhà, đi đến những cái chỗ công cộng đó, ngồi xem thiên hạ, ngồi xem trẻ con nó hát, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái không khí rất là rộn ràng, những điều đó rất là dễ dàng để có thể làm được.
Cảm ơn chị Phương Nam. Một tí nữa mình sẽ tiếp. Bây giờ xin được mời người kế tiếp ạ.
Chào hai chị trên đài.
Dạ, xin ta được biết quý danh của ông.
Hai chị đề nghị em nói ý kiến về vấn đề mà mua quà cho Giáng sinh Tết á. Thì tôi thấy dù đạo Phật hay Công giáo gì đó, ai cũng mong nao cái ngày mua Giáng sinh. Tôi nói mình mua quà, tức là mình có nghĩ tới người mình thương, mình thích.
Vâng.
Khi không vừa ý, nhưng mà cái đó cũng là cái sự
vâng.
nghĩ tới người đó.
Vâng.
Rồi bà anh em, bà con, họ hàng, mấy đứa nhỏ nít á, nó vui vẻ.
Vâng.
Họp, nhiều khi hàng ngày mình bận biểu á, mình không có thì giờ mình gặp nhau. Thì ngày lễ gặp nhau thì có thấy rất là hay.
Vâng.
Rồi coi như mấy đứa nhỏ, để cho mấy đứa nhỏ nó thấy có tình ấm gia đình.
Vâng.
Thì đưa ý kiến với hai chị như
vâng.
rất
không.
Là hay. Dạ.
Vâng. Chắc là hôm trước ông Nguyên cũng có nghe cái chương trình về tặng quà, phải không ạ? Tại vì ý của ông nói rất là đúng, là món quà là một cái thông điệp để diễn tả cái lòng của người cho nghĩ gì về người nhận, và người nhận biết người cho nghĩ gì về mình, và người cho tìm cách để tìm hiểu người nhận thích cái gì. Thì đó là một cái cách rất là có ý nghĩa, và trong cái dịp lễ Giáng sinh đó là một cái dịp rất là ấm cúng, và đó là đúng ngay cái chủ đề của chương trình Tình yêu và Gia đình. Vâng.
Thưa
ông, trong gia đình ông có những tập tục gì đặc biệt không thưa ông?
Gia đình tôi tập tục thì coi như, ví dụ tôi là lớn nhất trên này đó, chú, thì tôi kêu các cháu lại tụm họp. Và lúc nào mà khi tôi gia đình tôi bận biểu thì các cháu nó lại tổ chức. Tôi kêu chú đến, tôi tụm họp, tôi nói chuyện để cho các cháu, các chú nó gặp nhau. Thì đó là cái nấm gia đình, thì coi như năm nào thì gia đình tôi cũng tổ chức như vậy. Là chị đưa lại cho tay cũng hay lên thì đưa cái ý kiến cho hai chị nghe như vậy.
Vâng, thành ra là cảm ơn rất là nhiều. Vâng. Và xin được mời người kế tiếp ạ.
Hello,
mời chị cho biết tên.
Dạ, tên tôi là Sương. Tôi xin chào hai vị trên đài. Tôi cũng chỉ có tí xíu ý kiến thôi. Ngày xưa thì lễ Noel thì chỉ có một gia đình nhỏ của tôi thôi. Nhưng mà bây giờ các cháu nó lớn hết rồi nó lập gia đình. Nên ngày xưa thì các cháu nó vui thôi. Nhưng mà bây giờ lại tôi lại sao cái tính cũng trở nên giống như mấy đứa con nít vậy. Cũng thấy rất là vui. Hay khi mà gần tới ngày Christmas thì vui lắm. Tại vì tất cả mấy gia đình của con gái, rể,
vâng.
con trai, gia đình phía bên dâu, rồi họp lại, rồi các cháu, các con không những nó mua quà cho con cái nó hay là cho các cháu của nó, thì nó lại mua quà cho bố mẹ nữa.
Vâng.
Thì, rồi cái ngày mà Christmas á, thì nghĩa là người lớn cũng có quà và con nít cũng có quà. Và chẳng hạn như các cháu lại còn bốc thăm nữa, bốc thăm cho chẳng hạn như con đứa này thì lại
được quà của người
lại
kia,
bốc thăm đó. Bỏ tất cả các tên của các cháu vô rồi bốc thăm đó trước ngày Christmas rồi. Những đứa nào muốn cái gì thì tụi nó order sẵn rồi về nó để dưới cây Christmas.
Vâng.
Rồi đến tối hôm đó là coi như đi lễ xong về là mở tất cả những cái hộp đó của đứa nào thì thấy rất là vui. Bố mẹ cũng vẫn có quà, không những bố mẹ của con mà bố mẹ của phía bên chồng, nghĩa là coi như tất cả một giống như là một đại gia đình, ăn uống rồi chơi rất là vui.
Vâng.
Đó, thành thử ra bây giờ cứ hàng năm đó là thật ra mà nói cái ngày Noel là cái ngày mà cháu tôi thì có đứa đó nó hơi lớn rồi thì nó cũng cũng không có vui lắm, nhưng mà tôi lại già rồi tôi lại thấy tôi rất là vui. Cái ngày đó tôi thấy rất là vui, ăn uống cả gia đình cả bao nhiêu xui gia lại ăn uống rồi chơi thấy vui lắm.
Vâng, rất là ấm lòng đó phải không ạ? Tại vì mọi người
mà trang hoàng nhà thì tôi thấy nhà ai cũng cái chủ yếu là cũng vẫn có một cái cây Christmas, cũng vẫn có một cái cây thông.
Vâng.
Thành thử ra tôi thấy bà đã nói từ hồi nãy giờ thì tôi thấy vấn đề mà trưng bày trong nhà thì rất là tươm tất, rất là đẹp.
Vâng.
Thành thử ra tôi chỉ có bao nhiêu ý kiến đó thôi.
Vâng, với lại cái chuyện trưng bày nhà cửa đó thì chúng ta đâu có phải là chúng ta mua một lần đâu. Thì chúng ta có thể tích lũy lại từ năm này qua năm khác và mỗi năm mình cứ cất vào trong một cái tủ, xong rồi đến cái dịp lễ mình bưng nó ra. Thành ra là những cái trưng bày đó nó sẽ tạo cái không khí và tạo cái niềm vui. Thì cái bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng vào cái nội tâm bên trong. Thì tự nhiên chúng ta thấy rộn ràng. Thì đúng như lời của bà con nói là dịp lễ Giáng sinh nó trở thành một cái truyền thống để celebrate, để đón mừng và để cho tất cả mọi người cùng rộn ràng. Thì những cái điểm mà chúng ta có thể làm được đó, nó chỉ có làm tạo thêm cái sự vui vẻ trong gia đình thôi. Thì những cái mà bà nói là tặng quà qua lại, đó là phải nói đó là một cái mỹ tục.
Trong gia đình thì rất là vui rồi, mình có những cái trò chơi đổi qua đổi lại tranh giành nhau, rất là vui.
Mình sẽ tạo ra những cái thay đổi, những cái sự mà hứng khởi đó. Và cái quà đó thì như là nãy tôi có nói là chúng ta nên tạo cái không khí đó bằng cái cách gói quà. Thì chúng ta, cái đó nó cũng không tốn kém bao nhiêu, nhưng nếu chúng ta gói cái quà đó thì cái gói quà đó sẽ nhìn nó sẽ mỹ thuật hơn nhiều. Và nó có một cái
công phu trong đấy,
nó công phu,
bỏ tâm vào trong
mà
đó.
Cái người nhận sẽ vui vẻ. Và khi mà cái cảm giác mà lúc mọi người xé cái quà đó cũng là một cảm giác rất là hân hoan.
Cái truyền thống của Hoa Kỳ hồi trước là Giáng sinh phải có cái gì đó để họ mở ra,
để họ mở.
Tức là một là xé giấy ra rồi mở hộp ra, hay là cái chi đó. Bây giờ thì thời buổi này người ta nhiều khi không còn thời giờ để gói nhiều gói quà. Thí dụ họ gia đình đông người, họ bỏ vào trong cái giỏ. Nhưng mà như chị nói, có một cái nơi xinh, một cái giỏ thật là xinh.
Chỉ cần chấm phá
thôi. Hoặc là bên trong có một cái hộp không cần gói, nhưng mà cái hộp cũng rất là xinh. Thí dụ như vậy, rất là thú vị. Cảm ơn bà, chúng tôi xin được mời người kế tiếp.
Kính chào hai chị trên đài. Cái chương trình này rất là hay, ai cũng thích thú cả. Tôi có ý kiến như thế này và tôi đã từng làm. Cái vấn đề mà trưng cây Noel, các món quà ở dưới cái cây đó, có đèn ở đâu ok. Nhưng mà mỗi người có một cái tổ chức riêng, thì riêng tôi có sự tổ chức này để góp vui với cùng đồng bào, anh chị em, bà con. Ví dụ như là tất cả anh em con cái họp trong cái đó thì cái người, thì ví dụ tôi là ông cha thì tôi phải trước khi mà có một bài diễn văn ngắn nói lên cái ý nghĩa của ngày Noel.
Vâng.
Ý nghĩa của sự sum họp gia đình thương. Vâng. Yêu lẫn nhau, anh em gặp nhau con cái, các đứa con của những đứa con nó gặp nhau, các cháu gặp nhau, mình nói cái sự xung hợp, thương yêu, đồng bộp lẫn nhau. Rồi khi đó, mình phải nói câu đó, gợi lại cái tình nghĩa yêu thương bằng tiếng Việt Nam thôi.
Vâng.
Rồi khi đó, rồi mình lì xì với các cháu. À, rồi trong khi mình lì xì các cháu thì mình cũng nên nói là ông ngoại, ông nội lì xì cho các cháu cái số cái quà nhỏ mọn này, khuyên các cháu phải cố gắng học hành, học giỏi, ngoan ngoãn. Thì khi đó mình nói xong xuôi rồi, ví dụ con cái tất cả bạn bè vô tay, thì khi đó mình cũng khuyến khích một đứa cháu nào đó lên cảm ơn. Đặc biệt nhất là mình phải khuyến khích nó là coi như con phải nói tiếng Việt Nam, ok. Con cảm ơn ông ngoại, ông nội như thế nào khi mà con nhận được cái món quà, cái ship như thế này, ok. Thì ví dụ như là mình phải, đôi khi nó nói tiếng Việt Nam, cố gắng các con phải cố gắng nói tiếng Việt Nam. Mình luyện cho nó nói tiếng Việt Nam. Nếu đứa nào mà nó nói tiếng Việt Nam không được, cho nó nói tiếng Mỹ. Rồi sau đó mình tập cho nó, à, cháu cảm ơn ông nội, cháu cảm ơn ông ngoại. Với món quà này, cháu cố gắng học hành. Đó, tôi muốn nói như vậy, đó là mình khuyến khích, mình cho quà con cháu của mình, và mình khuyến khích nó nói tiếng Việt Nam. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Cái ý kiến của ông rất là hay. Và cái ý kiến là phải có một, không phải hẳn nói là một bài diễn văn, nhưng mà có cái lời mở đầu. Cái lời mở đầu và cái lời kết thúc luôn luôn đã làm cho cái câu chuyện nó có ý nghĩa. Thành ra là cái điều ông cho ý kiến rất là hay, là trước khi chúng ta mở quà thì có một người đứng lên nói, thì nó sẽ trở thành một cái bữa gia đình, nó có tên, nó có cái chủ đề là chúng ta sum họp. Và cái người lớn tuổi là người đứng ra nói là cái điều rất là hay. Trong một gia đình mà có nhiều cái thế hệ thì cái người lớn tuổi đứng lên thì để nó tạo một cái tình đầm ấm. Chứ đừng nên nghĩ là thôi, ông nội ngoại già rồi, cho ông nội ngoại ngồi đó thôi. Thì nên để cho người lớn tuổi lên tiếng nói. Và phải nói ý nghĩa của cái ngày họp mặt đó. Phải bắt buộc phải có câu
đầu,
mở đầu và câu kết luận thì câu chuyện sẽ có ý nghĩa.
Và các em sẽ nhớ, cho dù nhiều khi mình tưởng rằng là các em không để ý, nhưng mà lớn lên cái kỷ niệm đó vẫn còn ghi đậm trong ký ức. Cảm ơn ông ạ, xin được mời người kế tiếp.
Dạ, cháu xin chào hai cô, cháu anh Hùng.
Dạ, anh Hùng, vâng.
Dạ, cháu thì là người Công giáo, nên thường là ngày 24 là tại ngày là người Công giáo là họ hay có thánh lễ ở dưới Rock Center. Thì cháu ngày xưa đi, nhưng mà từ ngày lập gia đình đó là lười đi lắm, tại vì ngày nó là chúng nó là đông quá, ồn ào quá, không có trí để tập trung. Nhưng mà khi mà con có cháu rồi đó thì con lại suy nghĩ ngược lại, lo ra hay không là ăn của mình.
Vâng.
Và những tiếng ồn ào đó để tạo thêm cho mình một cái nhịp điệu hòa trong mùa Giáng sinh.
Vâng.
Thì cháu muốn cho các cháu đi xuống dưới đó để mà nó keep the tradition đó. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì là cháu là người Công giáo, cháu lúc nào cũng nói với mấy đứa con, trong một năm con không biết, ta không biết tụi con xin tội bao nhiêu lần, confession bao nhiêu lần. Nhưng ngày hôm nay, hôm tháng 11 là các con đã lễ tạ ơn rồi. Thì ngày hôm nay, con em là lễ nhận ơn. Nên các con phải xin tội, confession. Đó, thì cháu khuyên với mấy đứa con của cháu là như vậy. Đó là nói về phần tín ngưỡng. Nhưng mà nói về phần cuộc đời, thì cứ đêm 25, cứ đêm 24, thì gia đình cháu tụ họp về bên nhà ngoại. Thì tất cả anh chị em đều tụ họp với nhau hết. Và sau khi đó là cứ anh em với nhau, họ hàng với nhau, là bắt đầu tặng quà. Thì cũng giống như Chúa hồi nãy nói, là ông ngoại sẽ là người lớn nhất trong gia đình, sẽ có đôi lời nói về Giáng sinh, làm cái gì là cái gì. Và sau đó là ông ngoại bắt đầu đọc cái list là đứa nào lên nhận quà. Mà khi đứa nào lên nhận quà rồi, đứa nào lên nhận quà đó, thì cha mẹ của đứa bé đó có trách nhiệm kêu đứa bé đó là nói một lời chúc tới ông ngoại, bà ngoại hoặc là ông nội, bà nội bằng tiếng Việt, chứ không phải là tiếng Anh nữa. Dù là bé không biết nói tiếng Anh, nhưng mà cha mẹ đọc từng chữ cho cháu nó quen. mặc dù cháu nó hiểu hay không hiểu thì rất là quyền của cháu, nhưng mà dẫn tập cho cháu như vậy. Và sau khi mà những cái phong bì, nếu mà ai mà tặng phong bì á, thì tụi cháu sẽ cho các cháu nó mở ra ngay tại đó để nó vui. Còn tất cả những món quà riêng gia đình của cháu á, thì cháu không cho các em mở cái món quà ngày đêm 24, mà cháu muốn đem về nhà để ngày 25 là cho các cháu nó mới được mở. Và sau khi cho cháu mở xong hết á, thì tất cả các cha mẹ, giống như là các bậc cha mẹ đó, là đại diện cho tất cả các anh em đứng lên chúc ông ngoại, bà ngoại, ông bà, bà nội, là ba má của tụi con đó, là một lời chúc để các cháu nó nhìn nó thấy, để nó keep cái tradition đó. Và sau khi chúng ta ăn uống xong hết 1-2 giờ sáng thì mạnh ai về nhà nãy, thì sau khi chúng con về nhà rồi thì sáng 25 thì tất cả chúng con thức dậy đánh súc miệng xong thì ra trước bàn thờ một kinh. Và trước khi các em mở, các cháu mở quà ở tại nhà thì con mới dạy cho các cháu là xin cảm ơn Chúa cho mình có những món quà này, và xin cảm ơn Chúa cho tất cả những ai mà cho mình món quà này đó, là họ có cái cơ hội, họ có tiền, họ mua món quà này. Và xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả những người không có cái may mắn này cũng được may mắn như của con. Đó là sau đó là các cháu mới được mở quà ra. Đó là cái gia đình của tụi cháu mà hàng năm là như vậy đó.
Vâng, cái cách để mà đón mừng của Hùng thì rất là truyền thống. Thì nghe Hùng nói nãy giờ thì ở đây và tất cả quý vị bên ngoài cũng có thể tưởng tượng được cái không khí nó ấm cúng và nó rộn ràng đến như thế nào. Thì cái đó là một cái điều rất là hay. Nó sẽ tạo thành một cái thói quen, một cái những cái niềm kỷ niệm nhớ đến của các cháu khi các cháu lớn lên. Và các cháu khi lớn lên cũng sẽ tiếp tục để thực hành những cái truyền thống tốt đẹp đó sau này. Thành ra cái điều của Hùng nói nãy giờ rất là hay. Mọi người nghe là cũng đủ thấy cái không khí nó ấm cúng và nó vui vẻ đến chừng nào. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái ngày Giáng sinh là cái ngày tụ họp. Tất cả mọi người ai cũng buông bỏ tất cả những cái bận rộn tất bật của đời sống. Những ngày đó chúng ta có thể gặp nhau. Và lúc nào cái ngày lễ Giáng sinh rõ ràng là khi gặp nhau chúng ta thấy trên mặt của tất cả mọi người toàn là những nét hân hoan, toàn là những nụ cười rạng rỡ. Thành ra là đó là một cái tập tục mà chúng ta rất là nên làm cho cái ngày lễ đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Theo như cái chương trình của anh là anh làm rất là cẩn thận đâu đó
rất là tỉ truyền thống, vâng, rất là truyền thống,
rất là kỹ lưỡng, vâng. Đã được nghiên cứu, đã được sắp đặt để nó truyền đạt nhiều những cái rất là hay ho,
vâng.
Là
chắc
để
chắn,
mà
chắc
từ
chắn
đời này đến đời sau
chắc, vâng, chắn gia đình anh Hùng và gia đình của các ông bà hồi nãy gọi vào là chắc chắn có một gia đình rất là gần gũi chặt chẽ.
Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp ạ.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ, mời anh ạ.
Dạ, xin cảm ơn. Kính chào nhà sĩ Phương Nam với cô Kim Thoa trên đài và tất cả quý vị thính giả. Tôi là Phong. Tôi xin sẽ chia sẻ một cái chuyện này. Hồi tối hôm qua tôi được xem ở trên TV mà tôi thấy nó hay và nó có ý nghĩa. Là trên một cái đài TV, National TV Network đó, họ chiếu cái chương trình mà một cái nhóm neighborhood ở trong nguyên một cái block đó, người ta thi với nhau, người ta compete với nhau, người ta trưng đèn Christmas lights đó. Và nó mới chiếu hồi tối hôm qua. Thì đại khái là nguyên một cái khu vực đó, của một cái street đó, những người cư ngụ đó, người ta mới together, người ta decorate cái nhà của họ với Christmas light đèn, ngày Christmas. Rồi có một cái người giám khảo đó, người ta mới chấm điểm một cái street này so với những cái street khác của nhiều chỗ nơi khác nhau. Nhưng mà có một cái chỗ đó ở bên Hawaii, không biết có người nào có xem hay không đó, phải nhớ ra. Và sẵn đây tôi cũng kể tóm tắt ngắn gọn để cho người nào chưa có xem hiểu được, là cái nhóm người ở bên tiểu bang Hawaii, cái đường đó đó, nó đặc biệt ở chỗ đó là người ta không chỉ những người ta decorate Christmas lights, mà khi mà người ta mời cái người giám khảo tới chấm điểm đó, người ta all together, the whole neighborhood, người ta ca nhạc và người ta chào đón cái người giám khảo đó theo cái tradition, theo cái nghi thức của, truyền thống của người Hawaii. Và cuối cùng sau cái show á, người ta đem một con heo quay ra, người ta ăn mừng nguyên cái whole block, street block đó, giống như một cái party vậy đó. Tôi thấy cái đó nó ý nghĩa lắm. Ý nghĩa ở chỗ nào là Christmas á, là ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh là thế nào? It's all about love. là mình better, mình được cho, give hơn là receive. Cái đó là ý nghĩa của ngày Christmas. Và tôi thấy tôi sống ở nhiều lâu năm ở bên xứ Mỹ này, tôi thấy xứ Mỹ này người ta chú trọng và emphasize cái chuyện mà chủ nghĩa cá nhân, individualism, chứ không có bao giờ mình biết là mình neighbor của mình là ai hết. Mà khi mà tôi coi cái show đó hôm qua, tôi cảm thấy, tôi cảm động, tôi rớt nước mắt là sao mà có một cái neighbor mà người ta friendly, mà người ta thân thiện như vậy. Một cái không khí nó rất là đầy tình thương người và đồng đùm bọc lẫn nhau. Đó là tôi thấy cái đó rất là hay mà tôi muốn share với quý vị khán giả trên đài ngày hôm nay.
Dạ vâng, và cảm ơn anh. Như vậy là nó, mình có thể mường tượng ra nó có tính cách giống như là một cái làng nho nhỏ phòng ạ. Ví dụ một cái khu neighbor, tức là một cái khu gia cư đó, nếu mà mình biết được một vài người thân ngay sát bên hàng xóm của mình, hoặc trong cái khu của mình mà có nhiều người Việt Nam, thí dụ như vậy, mà mình cũng quen biết nhau, thì đây cũng là cái cơ hội để mà mình chạy qua chạy lại, để mà mình thăm hỏi nhau một chút đỉnh, phải không chị? Thế, hoặc là nhiều khi có cái bánh hoặc có cái cây trái thì mùa này là quất, thí dụ vậy, thì mình có thể tặng những cái tình cảm nhỏ nhỏ đó, nó cũng bộc phát. Nhưng mà đó là có cái tính cách, tại vì ở một cái Hawaii là một cái nơi mà nó cũng nhỏ và đời sống rất là nghĩa là đời sống cao, đời sống ai cũng khá, chẳng ai thiếu thốn, đời sống của họ từ tinh thần cho đến thể xác nó làm cả những cái gì rất là những cái lành mạnh đầy đủ, họ không có bị những cái nghĩa là mình nói là về tội phạm là nhiều, thành ra người ta dễ gần gũi nhau hơn, chắc vậy hả anh chị Phương Nam?
Vâng, cái chính đó là bởi vì cái đời sống quá tất bật ở bên xứ này. Nhưng mà như nãy chúng tôi có nói là cái ngày lễ, cái dịp Christmas là cái dịp mà tất cả mọi người đều đình hoãn tất cả những công việc tất bật để chúng ta có một cái thời gian rộng rãi hơn. Thì cái gì nó cũng bắt đầu khởi xướng bằng một cái người bắt đầu. Thành ra anh Phong nói rất là hay. Thành ra là nếu mà cái khu neighborhood của chúng ta có những người bạn mà chúng ta đã quen và đã biết, thì nếu mà như anh Phong, anh có thể khởi xướng cái đó. Thí dụ như là anh có thể gọi, viết một cái nốt gửi cho tất cả mọi người để cùng gặp gỡ vào một cái hôm nào đó cho neighborhood. Thì không biết là ở những chỗ như khác như thế nào, nhưng mà ở chỗ của chúng tôi ở thì nó cũng có những cái ngày gọi là neighborhood day. Thì lâu lâu trong năm một vài lần thì cũng có những cái ngày đó, thì tất cả những người trong láng giềng đều gặp nhau và đứng ăn một tí snack và nói chuyện một chút xíu, chừng 1-2 tiếng đồng hồ thôi rồi tan hàng. Nhưng mà cái ý của anh Phong rất là hay, nhưng mà cần phải có người khởi xướng ra.
Dạ,
thì
vâng,
tất cả mọi người cũng sẽ tham dự vào cái dịp Christmas, là cái dịp ai cũng rộng rãi thì giờ hết, vâng, ai cũng ngồi nhà. Thành ra là
có một ai đó đưa ra cái ý tưởng rồi mọi người hỏi họ với nhau, nếu mà thích vâng hợp thì cứ vậy vâng mà làm. Và chúng tôi xin được mời người kế tiếp. Dạ, xin tắt hẳn radio để tránh bị vang ạ.
Hello.
Dạ, mời anh.
Dạ, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa, tôi tên là Trúc, tôi ở vùng Đà Lạt, nghe cái chương trình này thấy rất là hay. Tôi muốn chia sẻ như vậy với hai chị. Trước hết là xin chào hai chị nhé.
Xin chào anh, dạ.
Nào, vào dịp Christmas đó, theo như trong thường thường mọi năm á, gia đình Trúc thường làm á, là cho các cháu á, nó tụ họp về và các cousin của nó. Nhưng mà tụi Trúc tránh nhất là vấn đề tặng quà vào Christmas. Là vì lý do đó là cái quà nó tặng thì các cháu đó, nó thấy món quà này rẻ tiền, đắt tiền, thành ra nó hơi so sánh. Rồi đó, nó thành một cái thông lệ đó, các cháu lúc nào nó cũng mong đợi cái ngày Christmas đó là chỉ có quà thôi. Nhưng mà thay vì đó đó, tụi Trúc bên người lớn á, hướng dẫn cho các cháu vào dịp Christmas đó, tụi nó làm một cái điều thiện. Chẳng hạn như nó tặng tiền hay tặng quà về cho Việt Nam, cho các trại cùi đó. Rồi xong rồi tụi nó mang những cái bức thơ của các sơ hay là của những hội đó, nó chia sẻ với nhau về dịp Christmas. Đó, Christmas thì là họp mặt ăn uống để mà ôn lại trong một năm các cháu với lại những người lớn á, mình như thế nào, mình sinh hoạt như thế nào thôi. Còn với tặng quà đó thì nó không cần thiết phải gọi tặng vào Christmas. Mình có thể tặng vào bất kỳ lúc nào cũng được hết, nếu mà các cháu nó cần thiết làm như vậy thì các cháu của nó đó nó nó học được một bài học rất là hay, là chia sẻ cho những người nghèo, những người thiếu thốn. Cái đó là cái sự chia sẻ của Trúc mà tôi nghĩ nó thành công. Bây giờ các cháu nó lớn rồi, nó đi phục vụ trong quân đội, nhưng mà nó vẫn bây giờ nó cũng vẫn nghĩ tới ngày Christmas để về đó, để nó kể về cái chuyện nó đã giúp người nghèo như thế nào như thế nào. Thì thôi chúc xin hết nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng là anh đã nói đến cái ý tưởng chính là ngoài cái vấn đề yêu thương, ngoài trong gia đình, đại gia đình, thì mình cũng phải bộc lộ cái yêu thương đó với những tha nhân chung quanh mà họ gặp. Thành ra không gì bằng là để mà trước khi mà mình gọi là trong những người thân nhận quà của nhau, chia sẻ quà cho nhau đó, thì đã có những cái nghĩa cử, những tình yêu rồi, thì với người ngoài đó thì không gì bằng là chia sẻ, mà nhất là những người kém may mắn, những người nghèo khổ, những người vô gia cư, những người bệnh hoạn, thí dụ như vậy phải không ạ? Thì đây là một cái dịp mà nếu mà có mình biết những người nào bệnh hoạn, hoặc là những người nào đang có những cái cảnh đau buồn gì đó, mà thân quen gọi điện thoại hỏi thăm, hoặc là có một cái món quà chi chi đó để chỉ để bộc lộ tình cảm, thì không gì bằng. Ngay cả những người vô gia cư ngoài đường mà chúng ta gặp thì mình cũng có thể bộc lộ được, đặc biệt trong cái mùa Giáng sinh này, phải không chị Phương Nam?
Vâng, thì như nãy chúng ta có nghe là mùa Giáng sinh là cái mùa yêu thương. Thì cái sự yêu thương đó chúng ta có thể thể hiện dưới nhiều hình thức và với những người chung quanh. Thì chắc chắn là chúng ta phải thể hiện điều đó với những người ngay lập tức trong gia đình của chúng ta, là điều nãy giờ chúng ta nhắc đến. Và sau đó thì cái dịp Giáng sinh cũng là dịp mà hay có những cái có những cái việc là làm việc thiện, chẳng hạn như đi vào trong những cái center homeless hoặc là người già, thì các em cũng có một số những cái việc là các em có thể vào những cái chỗ đó để có thể làm một số hành động tốt để diễn tả cái sự yêu thương đó cho những cái người kém may mắn. Thì đó là cái ý của anh, là một điều rất là hay, là để đóng góp thêm trong cái sự yêu thương trong cái ngày lễ Giáng sinh. Thì đó là một cái ý rất là hay.
Và bây giờ thì chúng tôi phải chân thành cáo lỗi những quý thính giả trên đường dây, thì giờ đã hết, thành ra không có thể nhận tiếp tục được cả đường dây của quý vị. Chẳng còn một số phút chót thì mời chị Phương Nam đúc kết.
Vâng, dịp lễ Giáng sinh thì tất cả những điều đóng góp của quý vị ở bên ngoài đều rất là cụ thể và rất là hay, để chúng ta có thể thực hiện những cái điều đơn giản và đầy ý nghĩa, để chúng ta có một cái việc, một cái dịp sum họp gia đình, tiểu gia đình, đại gia đình một cách ấm cúng. Thì tất cả những điều chúng tôi nói đến nãy giờ là chỉ để gợi ý, để cho nếu mà quý vị vì thì giờ bận rộn có thể quên đi, thì chúng ta hãy nhớ lại và thực hiện, để từ những điều đơn giản nhất cho những điều phức tạp nhất thì chúng ta đều có thể làm được một cách dễ dàng. Thì một cách tóm lại là những điều sinh hoạt trong gia đình như quý vị nói từ nãy đến giờ. Rồi nếu mà trong những cái dịp mà Giáng sinh mà quý vị hãy còn dư thì giờ, chẳng hạn như là chúng ta không phải chỉ có một cái buổi tối ngày đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh ngày hôm sau. Ngày Giáng sinh ngày hôm sau, sau khi bóc quà xong thì quý vị sẽ làm gì? Thì cũng còn những ngày dài đó. Thành ra chúng ta cũng có thể làm được những cái điều đơn giản, chẳng hạn như là có thể xem một cái movie nào đó về dịp Giáng sinh. Thì có những cái movie đặc biệt riêng tiêu biểu cho ngày lễ Giáng sinh. Rồi vẫn tiếp tục nghe nhạc Giáng sinh. Rồi, nếu mà trước đó nữa, trước cái ngày Giáng sinh, nếu quý vị đã được nghỉ, thì chúng ta có thể đi lái xe đến những cái chỗ, từ những chỗ gần gũi này, các mô ở gần nhà, những con đường ở hàng xóm, cho những chỗ hơi xa một tí nếu quý vị có nhiều ngày vacation. Chẳng hạn như quý vị có thể lái đi những thành phố gần đây, chẳng hạn như Galveston, thì nó có những cái chỗ Woody Gardens, The Trend gì đó, họ trang hoàng rất là đẹp. Hoặc là đi đến San Antonio thì nó có River Walk trang hoàng cũng rất là đẹp. Thì đó là những cái điều chúng ta có thể làm được. Và nếu quý vị còn rộng rãi thì giờ nữa và muốn làm một số những cái sự giải trí về Giáng sinh, và cũng dễ làm là ở trong các trường học các em có những cái performance, những cái trình diễn của band ở trong trường về nhạc Giáng sinh, quý vị cũng nên đi nghe. Rồi những cái trình diễn nhạc ở đầu phố, quý vị cũng nên đi nghe. Hoặc là quý vị có thể đi đến, dẫn con em đi đến The Zoo chẳng hạn, thì nó có những cái chương trình đặc biệt, nếu quý vị mở internet sẽ nhìn thấy hết. Chẳng hạn như là sẽ có những cái Christmas train để họ lái xe một vòng trong zoo, hoặc là đi nghe những cái, nếu mà cầu kỳ hơn thì quý vị có thể nghe những cái buổi hòa nhạc, những buổi hòa nhạc Giáng sinh ở downtown. Hoặc là một cái fancy hơn nữa là quý vị xem một cái show tiêu biểu của ngày lễ Giáng sinh, đó là cái show ballet Nutcracker chẳng hạn, thì cái đó rất là tiêu biểu. Hoặc là xem cái movie Home Alone, thí dụ như vậy. Thì cái đó là những cái điều mà chúng ta có thể làm, từ đơn giản nhất như nãy giờ chúng ta nói cho đến cái cầu kỳ nhất. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm gì cả thì một ngày nó sẽ trôi qua. Và một cái điều chúng tôi nhận thấy rõ ràng trong cuộc đời là thời gian nó có một cái ý nghĩa bất di bất dịch, là nó không trở lại. Nếu chúng ta không làm gì cả cho ngày Giáng sinh thì chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được cái ngày Giáng sinh của năm 2015, bởi vì cái năm tới nó sẽ là Giáng sinh của 2016. Thành ra nếu chúng ta làm được những gì trong khả năng của chúng ta, không làm hại ai, những người xung quanh, và tạo niềm vui trong gia đình, thì chúng ta nên làm tất cả những điều có thể có, vì thời gian không bao giờ quay trở lại. Thân ái chào tất cả quý vị. Chương trình đến đây thì phải chấm dứt, phải không cô Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều đã cùng hội thoại ngày hôm nay trong cái chủ đề liên quan đến Giáng sinh, trong cái tình gọi là yêu thương của mùa Giáng sinh, chia sẻ hội ngộ bộc lộ nhất trong gia đình nhỏ cho đến gia đình lớn và đến những người thân chung quanh hoặc là trong cái môi trường chung quanh, để mà có cơ hội làm cái mùa Giáng sinh này ý nghĩa với mình và với người.
Thân ái chúc tất cả quý vị sẽ có một cái dịp Giáng sinh thật là đầm ấm và thật là vui vẻ với gia đình.
Cảm ơn chị Phương Nam nhiều, và cũng chúc cho chị Phương Nam một Giáng sinh đầy niềm vui, hạnh phúc, cũng như là với quý thính giả. Và chúng ta sẽ hẹn nhau trong chương trình này vào tuần sau với chị Vũ Thanh Thủy. Tuần sau thì chúng tôi vẫn là chưa có chị Vũ Thanh Thủy, nhưng mà quý vị sẽ nghe chị Thu Nga cùng hội thoại. Vâng, xin hẹn lại với quý thính giả vào tuần sau.